Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kim Phụng xin được mến chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Kính thưa quý vị thính giả, nói về chủ đề coronavirus COVID-19 thì có rất là nhiều những cái thông tin mà mỗi ngày chúng ta đều nghe và đều cập nhật. Tuy nhiên ngày hôm nay thì Kim Phụng xin mời đến đây một vị khách rất là đặc biệt để mà cùng chia sẻ với chúng ta những cái thông tin mới nhất về coronavirus COVID-19 cũng như là cái sự liên quan của con virus này đối với sức khỏe của con người ra sao. Và để không làm mất thêm thời gian quý vị thì bây giờ Kim Phụng xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với bác sĩ Việt Đỗ, là bác sĩ khoa trưởng khoa xạ trị ở bệnh viện Liverpool, Bankstown và Campbelltown. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Việt ạ.
Xin chào Kim Phụng và xin được gửi lời thăm rất là ân ái đến tất cả các quý vị trong chương trình SBS Radio.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Việt đã nhận lời tham dự tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì xin bác sĩ Việt có thể cho biết là đến thời điểm này thì đâu là những cái thông tin mới nhất cập nhật về cái con virus COVID-19 ạ?
Xin cảm ơn Kim Phụng. Cái cơn dịch COVID-19 được gây ra bởi cái con virus là SARS-CoV-2. Do đó trong buổi nói chuyện hôm nay thì Việt sẽ dùng virus thay vì nói về virus SARS-CoV-2 hoặc là dịch COVID-19. Và những cái số liệu mà Việt bàn trong cái buổi nói chuyện hôm nay đều là số chính thức qua xét nghiệm chứ không phải là con số thật. Ở New South Wales chẳng hạn, được gọi là tâm dịch của Úc, thì 73% bệnh nhân hoặc là hơn 2.000 bệnh nhân đã lành bệnh trong cái số tổng cộng là dưới 3.000. Trong số mà gần 3.000 người ở New South Wales thì 60% là mang bệnh từ nước ngoài về, 27% là trong tiểu bang và nắm được người lây bệnh, còn 12% là cũng trong tiểu bang nhưng mà chưa biết lây bệnh từ đâu. Đặc biệt là cái số ca mỗi ngày ở New South Wales thì xuống rất thấp sau cái đỉnh cao của tháng 3, và hiện nay chỉ khoảng 10 đến 12 ca mỗi ngày. Và cái đặc biệt là cái số bệnh nhân tử vong nó sẽ thay đổi tùy theo rất là nhiều lý do. Tuổi tác, bệnh nền mà mình có khi đứng tuổi, chẳng hạn như là suy tim, suy phổi, tiểu đường, huyết áp cao hay là bệnh ung thư. Và nó cũng tùy thuộc vào cái khả năng của các quốc gia, các tiểu bang có thể chăm lo cho bệnh nhân nặng ra sao.
Thưa bác sĩ Việt, rõ ràng là nước Úc của chúng ta đã có những cái cách quản lý rất là tốt cho đến thời điểm hiện nay. Tuy là chưa hoàn toàn, tuy nhiên cái số ca nhiễm con COVID-19 này, COVID-19 này cũng đã giảm đi rất là nhiều mỗi ngày. Đó là một tín hiệu rất là đáng mừng. Tuy nhiên nước Úc của chúng ta đang sắp chuẩn bị bước sang mùa cúm, thì mọi người cũng rất là lo lắng bị nhiễm cúm, rồi bên cạnh đó còn có dịch bệnh COVID-19 nữa. Vậy thì bác sĩ Việt có thể đưa ra những cái triệu chứng để mà mình phân biệt giữa một người bị cảm cúm thông thường và một người đang bị nhiễm COVID-19 hay không ạ?
Cảm ơn Kim Phụng, đó là một cái câu hỏi rất là quan trọng. Bởi vì những cái triệu chứng thông thường của virus thường thường sốt, nhiệt độ cao trên 38 độ, ho khan, rát cổ họng, sổ mũi, khó thở, đau mỏi cơ bắp, và một số bệnh nhân có thể mất cảm giác mùi, mất cảm giác vị. Và như Kim Phụng bàn đến, khi mà bước qua mùa đông thì sẽ rất là khó để mà phân biệt chính xác được những cái triệu chứng ban đầu của virus và cúm, vì cả hai đều có những cái triệu chứng khá là giống nhau. Và những cái loại virus này truyền bệnh giống nhau bằng tiếp xúc, bằng giọt bắn khi ho, khi hắt hơi, hay là bằng vật chủ truyền bệnh, nghĩa là đụng chạm qua cái mặt bằng và qua những nơi mà virus có thể còn sống. Vì vậy là rất là quan trọng là những cái biện pháp y tế cộng đồng rất quan trọng cho cả flu và cả cái virus này. Và những cái biện pháp đó là ngừng đi du lịch, cách ly xã hội, giữ và giãn khoảng cách xã hội. Có nghĩa là và khi mà rửa tay bằng xà phòng trong vòng 20 giây, ho thì ho vô khăn hay là vô khuỷu tay khi mà không có khăn, và giữ vệ sinh rất là tốt trong nhà hoặc là nơi sở làm việc thì là rất quan trọng. Nhưng mà có những cái một vài điểm mà cái con virus với cái flu cúm bình thường nó hơi khác nhau. Cái điểm thứ nhất có nghĩa là về cái tốc độ truyền bệnh, cái thời gian mà từ khi tiếp xúc với virus cho đến khi có triệu chứng thì nó ngắn hơn ở cúm so với ở virus. Do vậy bệnh cúm truyền rất là nhanh. Trong dịch COVID-19 thì cái thời gian ủ bệnh là từ 5 đến 6 ngày, trong khi flu thì chỉ có 2 đến 3 ngày. Cái quan điểm thứ hai là A0, đó là một cái khái niệm rất là quan trọng vì đây là khả năng của một người bệnh với virus có thể lây cho những người khác, và cái số AO là từ 2 đến 2.5. Cái AO của cúm thì cao hơn là cái AO của virus, nhưng mà dù vậy, Việt nghĩ là mình không thể khinh thường được con số AO của cái loại virus này. Trên thế giới, từ tháng Giêng đến đầu tháng Tư thì có khoảng 100.000 người tử vong. Vậy mà trong 16 ngày gần đây thì cái số tử vong đó đã tăng lên đến 200.000. Thì quý vị có thể tưởng tượng là cái số ca thật sẽ cao rất nhiều nếu mà không có biện pháp y tế cộng đồng để mà có thể kiểm tra được cái số A0. Cái điểm khác thứ ba có nghĩa là về tuổi trẻ, từ 0 tuổi đến 19 tuổi thì bị cúm rất nhiều. Nhưng mà với dịch COVID lại rất ít so với cái số liệu chính thức. Nhưng mà cái số liệu thật thì mình không thể nào biết được, vì trẻ em nó có thể có ít triệu chứng hơn và ít được khám xét nghiệm. Điểm khác thứ tư, Việt nghĩ là với cái virus này thì cái khả năng bị bệnh sẽ là nặng hơn. Mặc dù là 80% bệnh nhân có thể lành bệnh với triệu chứng rất nhẹ, nhưng mà 15% có thể nghiêm trọng và 5% có thể gần cái phòng xanh chăm sóc đặc biệt gọi là ICU. Và cái khả năng tử vong của virus theo cái số chính thức là khoảng 2 đến 4%, trong khi cúm chỉ là dưới 0.1%. Và vì nghĩ cái điều cuối cùng cũng quan trọng là cái vấn đề vaccine. Mình thì có vaccine và thuốc chống siêu vi cho cúm mỗi năm, mặc dù cái cúm nó thay đổi, nhưng mà vaccine thì hiện nay vẫn chưa có.
Dạ vâng, như bác sĩ Việt cũng có đề cập đến là cái vấn đề những cái dấu hiệu cũng như là những cái triệu chứng nó cũng có sự khác nhau về cái đối tượng độ tuổi, tuổi trẻ và những người cao tuổi. Vậy thì ở đây Kim Phụng muốn hỏi là đối với những cái trường hợp mà bị tử vong được cập nhật thì rõ ràng đó là những người ở độ tuổi khá cao, từ khoảng tầm 50, 60, 70, 80 hoặc là 90 trở lên. Vì sao lại như vậy ạ? Có phải là vì họ đã có sẵn những cái bệnh lý nền nên là virus dễ tấn công hơn hay không ạ?
Đó Việt nghĩ là một câu hỏi rất là khó khăn, nhưng mà cũng cũng là câu hỏi Việt nghĩ là rất là quan trọng mà mình phải trả lời. Và có thể để hiểu được cái vấn đề về bệnh nền và tuổi cao thì mình phải hiểu được cái miễn dịch nó làm như thế nào để mà đối xử với cái quá trình khi mà virus nó đi vô cơ thể. Khi mà virus nó vô người thì cái điều mà giúp cho mình sống hay mất là cái hệ miễn dịch thật là tốt. Mà hệ miễn dịch tốt giống như là một dàn nhạc, nó rất là phong phú, nó rất là tinh vi nhưng mà cũng rất là phức tạp. Và trong dàn nhạc này thì mỗi nhạc sĩ đều có một cái chức năng rất ư là đặc biệt, và họ có hai phong trào nhạc. Phong trào thứ nhất gọi là phong trào miễn dịch bẩm sinh, có nghĩa là trong mỗi tế bào nó có khả năng và chặn cái con virus để làm copy. Và cái khả năng, cái phong trào thứ hai gọi là phong trào miễn dịch thích ứng, có nghĩa là khi cái phong trào thứ nhất không thành công thì phong trào thứ hai nó sẽ tới. Và cái hệ miễn dịch thích ứng thì có những cái vũ khí rất là quan trọng, trong đó cái mà mạnh nhất có lẽ là tế bào sát thủ T hoặc là T killer cell, thì cái này nó sẽ săn lùng và tiêu diệt hết tất cả những cái tế bào nào mà có mang virus. Và không những vậy, nó còn có một cái gọi là tế bào trợ giúp T, sẽ kích thích tế bào sát thủ T để mang vô nhiều cái vũ khí khác để mà tấn công, trong đó có cái tế bào T. Thì cái tế bào B nó cũng quan trọng là nó sẽ giúp cơ thể mình làm ra chất kháng thể, và chất kháng thể thì sẽ bám vô virus và không cho nó làm copy nữa. Thì như Kim Phụng nghĩ đó, trong một cái hệ miễn dịch tốt thì chỉ tốn khoảng 12 đến 14 ngày là cơ thể có thể làm sạch, và trong 3 tuần thì 2 trên 3 người bệnh nhân hoàn toàn lành Và cái hệ miễn dịch mạnh nhất có lẽ là trong khoảng thời gian 4 đến 8 tuần. Cái mà mình không biết hiện nay là cái kháng thể nó sẽ ở lại bao lâu ở trong người mình. Mà ngay cả khi cái kháng thể nó mất đi, Kim Phụng, cái hệ miễn dịch mình nó còn có cái bộ nhớ tế bào B. Có nghĩa là khi mà thấy virus trở vô lại thì nó lại sản xuất chống kháng thể lại, cho nó rất là tốt. Nhưng mà thỉnh thoảng nó có bị trục trặc, nó đụng độ với cái bạch huyết cầu. Bạch huyết cầu rất là quan trọng trong cái hệ miễn dịch, nhưng mà đôi khi nó cũng hơi nổi điên lên và nó sẽ mang lại cái cytokine. Và khi có quá nhiều cái cytokine thì nó gọi là cơn bão cytokine, thì cái này rất nguy hiểm, bởi lúc đó cái bạch huyết cầu nó sẽ tấn công tất cả những tế bào bình thường thay vì tấn công tế bào có virus, và cái này nó dẫn đến suy nội tạng, suy thận, suy phổi và tử vong. Việt Sinh trở lại với câu hỏi của Kim Phụng là có những yếu tố mà sau cái sự quan sát ban đầu ở Vũ Hán ở Trung Quốc hoặc là Lombardy ở Ý thì thấy là cái cơn bão cytokine này nó rất nguy hiểm trong những người lớn tuổi, trong những người có huyết áp cao và trong những người có bệnh tiểu đường hoặc là bị suy miễn dịch. Chẳng hạn ở cái tuổi tác lớn, hay Kim Phụng, ở Hàn Quốc cái khả năng một một người ở tuổi 80 mất đi về bệnh là khoảng 1/3, trong khi một người ở tuổi 30 thì cái khả năng mất đi chỉ có 1%. Do đó mình biết là khi cái tuổi lớn lên thì cái hệ miễn dịch nó sẽ yếu đi và mình không có thể tạo nên một cái phản ứng miễn dịch tốt được. Về cái tình trạng máu cao chẳng hạn, ngoài 60 tuổi ở trên Úc thì 2/3 người là có bệnh nền như là bệnh máu cao. Và cái giả thuyết là khi mà máu cao thì cái hệ miễn dịch nó sẽ yếu hơn. Do đó là rất là khó để mà có tạo nên một cái phản ứng miễn dịch tốt được. Vấn đề tiểu đường là một cái bệnh dịch rất là lớn ở Úc ở thế kỷ 21. Hiện nay Úc là có khoảng 1.7 triệu người bị tiểu đường. Và bệnh nhân với virus cộng thêm với tiểu đường thì sẽ tăng lên gấp đôi cái tỷ lệ mà họ phải vô ICU và gấp ba cái tỷ lệ là mất đi bởi vì virus. Và bệnh nhân với bệnh tiểu đường thì họ bị suy giảm miễn dịch rất là nhiều, bởi vì cái khả năng miễn dịch của họ được thay đổi và kém đi. Vì vậy là họ luôn dễ bị nhiễm trùng cả virus, cả vi khuẩn lẫn là nấm.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Việt. Thế còn đối với bệnh ung thư thì như thế nào ạ? Cái mối liên hệ trước và sau giữa cái con virus này đối với bệnh ung thư thì như thế nào, thưa bác sĩ Việt?
Cái suy nghĩ hiện nay thì giữa ung thư và cái virus nó cũng quay chung quanh cái hệ miễn dịch. Để việc bàn đến Kim Phụng về trước cái dịch COVID-19 ha, thì không phải ung thư nào cũng đồng nghĩa với cái suy miễn dịch cả. Tại vì chỉ có một số bệnh nhân với ung thư sẽ bị suy miễn dịch. Chẳng hạn, bạn có ung thư chữa bằng một số những cái loại hóa trị sẽ có ảnh hưởng đến tủy xương. Vì vậy sẽ giảm đi cái số lượng bạch huyết cầu và điều này giảm đi cái khả năng chống virus, chống vi khuẩn. Và ngay cả khi việc dùng xạ trị chẳng hạn, khi phải chữa một phần lớn của cơ thể mang tủy xương, thì hệ miễn dịch nó cũng có thể bị xuống thấp. Ngoài ra, các ung thư vùng xương tủy như là ung thư bạch huyết cầu, ung thư hạch, ung thư tủy sống sẽ trực tiếp lan tràn vô xương tủy và họ sẽ cản trở cái khả năng của hệ miễn dịch có thể tạo nên một cái hệ miễn dịch hoàn hảo được. Cái đặc biệt là năm 2018, các bác sĩ của Đan Mạch có báo cáo về cái tỷ lệ sốt do giảm bạch huyết cầu, nghĩa là một cái tình trạng có thể xảy ra khi mà đưa hóa trị cho bệnh nhân, và họ coi trong vòng 180 ngày sau lần chữa hóa trị đầu tiên cho cái bệnh ung thư. Thì Đan Mạch là một đất nước mà rất giỏi về những chương trình nghiên cứu dựa trên toàn dân, vì họ theo dõi rất là chặt chẽ và đầy đủ cho phần đông của những người Đan Mạch. Trong khi họ theo dõi khoảng 8.000 người bệnh nhân, thì đến 1/5 người bị sốt do bạch huyết cầu thật là thấp. Và điều này sẽ dẫn đến là cái việc chậm trễ khi đưa hóa trị, cái việc giảm liều hóa trị và giảm tác dụng của hóa trị. Virus, vi khuẩn sẽ là rất nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong trong 6 tháng đầu tiên sau khi mà nhiễm trùng. Và cái tử vong cao có thể đến 7 lần trong cái tháng đầu tiên. Và ngay cả khi mà người bệnh mà qua được cái lần bệnh này thì trong tương lai họ cũng có thể tăng lên gấp đôi cái khả năng bị nhiễm trùng. Do đó những cái yếu tố bên cạnh như là tuổi cao, bệnh nền và hiện tượng ung thư di căn sẽ làm cho cái cơn sốt do giảm bạch huyết cầu lại còn nặng hơn nữa. Một nhóm khác của Mỹ thì báo cáo là cái khả năng tử vong là gần đến 10% khi mà do sốt, do bạch huyết cầu thấp. Thì cái đó là trước COVID-19. Sau cái dịch COVID-19 á, thì một trong những cái bài báo cáo đầu tiên, có nghĩa là từ Vũ Hán, Trung Quốc, họ trao đổi kinh nghiệm trong 28 bệnh nhân ung thư trong số hơn 1.000 bệnh nhân cứ đi vô cái bệnh viện của họ trong cái cơn dịch COVID-19. Thì trong số bệnh nhân virus và ung thư thì hơn 50% là có diễn biến rất là quan trọng, và cái tỷ lệ tử vong thì lên đến 1/3 người, có nghĩa là đến 28.6%. Do đó là so với bệnh nhân không có ung thư chẳng hạn, thì cái tỷ lệ bệnh nhân bình thường có diễn biến nặng là chỉ là dưới 5%, và tử vong là rất là thấp, dưới 2%. Như vậy là nếu bệnh nhân ung thư mà bị sốt hay là có những triệu chứng gì khác thì việc đề nghị là phải liên lạc với bác sĩ gia đình, với bác sĩ ung thư và bệnh viện ngay. Mỗi bệnh viện đều có chỉ dẫn rất là rõ cho bệnh nhân ung thư khi mà không khỏe phải làm gì, phải gặp ai, và chắc chắn là họ sẽ được các bác sĩ ung thư chăm sóc để chắc rằng họ không có sốt do giảm bạch huyết cầu trước khi gửi họ đi cái phòng khám cúm để mà làm xét nghiệm. Và điều nữa là trong thời gian có bệnh thì các bác sĩ ung thư và các bác sĩ đa khoa sẽ cân nhắc xem cái chuyện gì là quan trọng nhất. Họ có thể dừng chữa ung thư để chữa virus, hay là vừa chữa ung thư và cả chữa virus luôn, vì mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh đều rất là khác nhau. Hiện nay thì cái mà Kim Phụng biết không, những cái trung tâm ung thư ở toàn quốc là họ chia sẻ kinh nghiệm với nhau mỗi tuần, nghĩa là tụi việc có thể nói chuyện với nhau mỗi tuần, mỗi 2 tuần. Do đó là bệnh nhân nên cảm thấy là rất an toàn, là cái trường hợp của họ sẽ được tham khảo rất cẩn thận trong nước và ngoài nước luôn.
Dạ vâng, với những cái chia sẻ vừa rồi thì tin chắc rằng mọi người khi mà nghe được cái chương trình này thì sẽ cảm thấy phần nào yên tâm. Bác sĩ Việt ơi, có một cái điều mà Kim Phụng nãy giờ nghe cái sự phân tích của bác sĩ Việt thì thấy rằng rõ ràng cái hệ miễn dịch bạch huyết cầu là một trong những cái yếu tố chính để giúp cho chúng ta có thể có được một cái sức đề kháng tốt và phòng chống được các loại bệnh khác nhau, trong đó có cái bệnh do cái con virus này gây ra. Vậy thì không biết là ngoài cái yếu tố là cái hệ miễn dịch này thì chúng ta có những cái biện pháp chữa trị nào cập nhật nhất đối với lại những bệnh nhân nhiễm phải cái con virus này ạ?
Thực ra câu trả lời mà ngắn nhất cho cái câu hỏi của Kim Phụng là hiện nay phòng bệnh có lẽ là phương pháp tốt nhất để chữa bệnh này. Và câu trả lời dài hơn thì có được một bác sĩ gọi là Thevarajan với đồng nghiệp của ông ở Úc báo cáo trên cái báo MJA vào tháng 4 năm nay. Thì họ suy nghĩ là cái nền tảng của việc chữa trị là theo phương pháp hỗ trợ và chữa kịp thời khi mà cái đường hô hấp bắt đầu có biến chứng. Và tất cả kết quả của các thuốc chống virus hiện nay, họ mặc dù là thuốc điều chế miễn dịch hoặc là thuốc chống lao vân vân, đều hơi quá sớm để mà mang vô áp dụng trên thực tế. Kim Phụng có thể điều qua là hơn 80% bệnh nhân là khỏe, là không có bệnh nền, thì sẽ được theo dõi và chữa trị tại gia rất là thành công, tùy theo cái khả năng và bệnh nhân của gia đình và cái người chung quanh chăm lo cho bệnh nhân. Ở New South Wales thì nó đang thử một cái chương trình gọi là bệnh viện tại gia, hay là bệnh viện ảo, được gọi là bệnh viện ảo, virtual hospital. Khi mà họ ở cái bệnh viện tại gia thì có những cái dấu hiệu rất quan trọng là phải nhập viện khi mà đi khám lâm sàng bởi một y tá hay là bác sĩ gia đình. Cái đó là những cái trường hợp khi mà họ bị khó thở, ngay cả khi ngồi, khi nằm hay là khi đi lại rất ít, khi mà nhịp thở nó dồn dập hơn, nghĩa là hơn 20 lần mỗi phút, khi thiếu oxy trong máu, khi huyết áp xuống rất thấp, dưới 100, khi thay đổi trạng thái tinh thần, hoặc là khi quang tuyến thay đổi, nghĩa là x-ray phổi thay đổi nhiều. Và có những cái dấu hiệu khác, có nghĩa là phải nhập viện và vô ICU, có nghĩa là nhịp thở dồn dập rất là mạnh, nghĩa là hơn 30 lần mỗi phút, oxy thì thiếu trầm trọng và huyết áp thì mặc dù làm gì nữa vẫn tiếp tục xuống. Ở trong bệnh viện, trong cái phòng khám đặc biệt ICU thì bệnh nhân sẽ được đặt nội khí quản và thở máy. Bệnh viện thường thường dùng máy trợ phổi, máy trợ tim, cũng như là cái khả năng lọc máu, bởi vì cái khả năng mà máu đông cục rất là cao trong cái con virus này, và bệnh nhân có thể ở trong cái phòng đặc biệt ICU này từ 7 đến 10 ngày. Sau thời gian ICU thì tất cả những cái bệnh viện ở Úc sẽ để ý rất rõ đến cái vấn đề hồi phục sức khỏe về cả thể chất đến tinh thần và cái ý nhận thức của mỗi bệnh nhân, bởi vì nó rất có thể là sẽ thay đổi trong cái thời gian ở trong cái bệnh viện ICU. Và hiện nay thì sự thật là chưa có một cái thuốc nào được đặc biệt chỉ định để chữa cái virus này cả. Việc lấy một vài ví dụ, thứ nhất là cái thuốc kháng khuẩn hoặc là antimicrobial, có một cái loại thuốc gọi là lopinavir, ritonavir, nghĩa là dùng để chữa trị SARS những cái năm 2003 rất là thành công. Nhưng mà khi so sánh với không có thuốc thì lại không thấy có hiệu quả đối với con virus này. Hoặc là có một loại thuốc khác hoặc là gọi là remdesivir, là thuốc chữa Ebola hoặc là MERS, cũng là rất rất thành công và hiện nay thì đang được thử để chờ kết quả ra sao. Có một loại thuốc chống sốt rét gọi là chloroquine hoặc là hydroxychloroquine thì hiện nay có đến 23 công trình đang nghiên cứu để tìm hiểu cái khả năng chữa virus này, nhưng mà kết quả thì vẫn chưa có. Cái phương pháp chữa thứ hai là điều hòa miễn dịch. Họ có thể dùng corticosteroid để mà chữa bệnh, nhưng mà cái kết quả nghiên cứu hiện nay thì cho thấy là kết quả không được tốt lắm. Có một cái phương pháp nữa gọi là chất đối kháng interleukin 6. Cái giả thuyết là họ dùng cái thuốc này để mà giảm cái cơn bão cytokine như việc nói hồi hồi nãy. À, thì hiện nay có hai công trình nghiên cứu nhưng mà kết quả thì vẫn chưa có. Và cái phương pháp mà hiện nay mà các bác sĩ đang coi là liệu pháp miễn dịch thụ động hoặc là passive immunotherapy, có nghĩa là họ dùng plasma, có nghĩa là họ dùng huyết tương của bệnh nhân sau khi đã lần virus. Thì kết quả cho 5 người bệnh đầu tiên ở bên Trung Quốc thì rất là khả quan, nhưng mà chắc là còn quá sớm để mà quyết định. Thì tóm lại việc nghĩ là phòng bệnh là quan trọng hơn chữa bệnh, và cái nền tảng của việc chữa trị là theo phương pháp hỗ trợ chữa kịp thời khi mà đường hô hấp nó bắt đầu có biến chứng. Và tất cả cái thuốc chống virus thì việc nghĩ là còn quá sớm để mà có thể áp dụng trong thực tế được.
À, như vậy xem ra cái việc mà nhận biết được những cái dấu hiệu của bệnh, được chẩn đoán kịp thời cũng như là điều trị một cách đúng thời điểm là một trong những cái phương pháp quan trọng nhất trong cái thời điểm này. Và hy vọng rằng với cái sự mày mò nghiên cứu liên tục và ngày đêm như vậy thì chúng ta sẽ nhanh chóng có được cái loại vaccine phòng được cái loại virus này để giúp cho chúng ta có thể thoát được một cái cơn đại dịch mà mọi người đều đang cảm thấy rất là hoang mang và lo sợ. Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Việt rất là nhiều và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Việt trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe là Vàng ạ.
Thì cũng xin cảm ơn Kim Phụng và xin gửi lời chào và chúc mừng tất cả khán giả được nhiều sức khỏe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.